là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu những lợi ích khi sản xuất nông nghiệp trong nhà lưới. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu tiếp tục nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, tiến hành thảo luận tại tổ. Kỳ họp đã xem xét các tờ trình liên quan đến nhóm vấn đề kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ra kế hoạch vốn ngân sách, phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2024, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, sửa đổi bổ sung nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, bổ sung dự toán ngân sách địa phương, khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài, giảm kế hoạch vốn sử dụng đất, giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Cùng với đó là các tờ trình về nhóm vấn đề cơ chế chính sách về quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 06 quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương, thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cùng với đó, các đại biểu cũng nghe một số tờ trình liên quan đến lĩnh vực đất đai và nghe báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngay sau khi xem xét các tờ trình báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ, trong đó tập trung đánh giá kết quả đạt được, các khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tập trung làm rõ tình hình thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách, đặc biệt là thu từ đất, thực hiện công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cũng tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế, bất cập và nêu rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, tiến độ giải ngân vốn đầu tư, xây dựng cơ bản, chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa xã hội, tập trung thảo luận về phát triển giáo dục đào tạo, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, lao động việc làm, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hoạt động văn hóa thể thao, thông tin truyền thông, quản lý tình hình dân tộc tôn giáo, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác xét xử thi hành án hình sự, hoạt động kiểm sát, công tác thi hành án dân sự. Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, các đại biểu đã tập trung làm rõ về sự phù hợp, tính khả thi của các chỉ tiêu, báo cáo thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Các đại biểu tập trung làm rõ hạn chế về các báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 trong các hoạt động, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Thảo luận về các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, tính khả thi của dự thảo nghị quyết đã phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối với các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách địa phương, quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, C, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giảm kế hoạch vốn sử dụng đất, giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay bước vào ngày làm việc thứ hai, các đại biểu dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 làm việc tại hội trường thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước khi thảo luận tại hội trường, các đại biểu dự kỳ họp đã nghe tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ diễn ra vào chiều mùng 6 tháng 12. Theo đó, trong số trên 50 ý kiến tham gia thảo luận, đa số đều nhất trí với những đánh giá, nhận định như trong các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Nhiều đại biểu tham gia sâu, có chất lượng vào các nội dung trình kỳ họp, đặc biệt là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Các đại biểu đề xuất tỉnh nên nghiên cứu đánh giá, đảm bảo sát với thực tế về việc hoàn thành hai chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và chỉ tiêu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine. Nhiều địa phương kiến nghị Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh sớm thẩm định các quỹ đất công để đưa ra đấu giá, sớm phê duyệt phương án giao đất không qua đấu giá đối với quỹ đất dôi dư. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ tiêu thu ngân sách từ đất giao năm 2024 là cao, trong khi số thu của năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn. Có ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành tài nguyên và môi trường hướng dẫn các địa phương chuyển đổi các quỹ đất sử dụng kém hiệu quả để người dân cho thuê phát triển kinh tế, du lịch. Ưu tiên bố trí kinh phí xây dựng đường giao thông tại các địa phương được nhân dân đồng thuận tự nguyện hiến đất, qua đó để khuyến khích, lan tỏa phong trào. Tỉnh nên tiếp tục chỉ đạo thành lập các đoàn công tác để rà soát, hướng dẫn, giúp đỡ và giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ sở cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ thường xuyên với các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp đó, nhiều vấn đề đại biểu quan tâm đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh lựa chọn đưa vào phiên thảo luận tại hội trường và được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương chia sẻ làm rõ. Điển hình như tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm, công tác giải ngân vốn đầu tư tuy đứng thứ hạng cao so với mặt bằng chung của cả nước, nhưng một số nguồn vốn lại giải ngân quá chậm, như vốn trung ương, vốn nước ngoài, vốn sự nghiệp y tế. Vấn đề quản lý thu chi ngân sách, nguyên nhân thu ngân sách còn thấp. Việc chống thất thu, đồng thời cần phải làm rõ những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến thu tiền sử dụng đất còn thấp. Các nội dung liên quan đến kết quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số, đề án phát triển giáo dục đào tạo, công tác đảm bảo an ninh trật tự, hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, kỳ họp đã thông qua 27 nghị quyết.
Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định 2286 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ký ban hành ngày 1 tháng 12 2023, khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái có diện tích lập quy hoạch gần 3 hecta thuộc địa phận hành chính xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái và xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Theo quy hoạch, khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái là một tổ hợp các công trình thể thao cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao của tỉnh, đáp ứng đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu của tỉnh, quốc gia và được khai thác cho nhiều đối tượng thể thao quần chúng, thể thao phong trào, đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao. Khu liên hợp thể dục thể thao được quy hoạch thành hai không gian chính: không gian xanh sinh thái trọng tâm gắn liền với công viên mặt nước phía Tây Bắc, không gian có khu vực chức năng, công trình mang phong cách hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, cảnh quan kiến trúc đa dạng là điểm nhấn quan trọng trong khu vực trung tâm đô thị. Về thiết kế đô thị, khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đến không gian cụ thể thuộc phần chi tiết và có tính kế thừa phù hợp với điều kiện đặc điểm tự nhiên. Phương án thiết kế theo xu hướng giảm dần mật độ xây dựng từ khu vực công viên đến khu xây dựng công trình có mật độ cao. Các tuyến được hình thành trên trục giao thông và trục công trình tạo sự đan xen liên kết chặt chẽ với các mảng không gian sinh thái trong toàn khu vực. Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh được phân chia làm hai giai đoạn đầu tư. Cụ thể, giai đoạn 1 2023-2028 đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình chức năng phục vụ thi đấu, tập luyện thể dục thể thao. Giai đoạn 2 2028-2030 tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình chức năng phục vụ thi đấu, hệ thống công viên cây xanh, cảnh quan mặt nước và các công trình thương mại dịch vụ. Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái được quy hoạch là động lực thúc đẩy phát triển nền thể thao nói chung, phát triển, đóng góp nhân tài thể thao cho tỉnh và đất nước, nâng cao sức khỏe thể chất cho nhân dân, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái vừa tổ chức phát cháo dinh dưỡng miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà chăm sóc bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện. Tại chương trình, hơn 120 suất cháo dinh dưỡng đã được trao đến tận tay bệnh nhân. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách cùng sẻ chia với những người bệnh. Với mong muốn chia sẻ khó khăn đồng hành cùng với người bệnh, mỗi năm Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh sẽ tài trợ 10 triệu đồng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh cũng hỗ trợ 10 triệu đồng cho chương trình nồi cháo nhân ái, phát cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân điều trị nội trú vào sáng thứ tư hàng tuần tại Bệnh viện Phổi tỉnh. Ngoài ra, để những suất cháo nóng hổi giàu dinh dưỡng trao đến tay người bệnh, Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Ban từ thiện, Ban trị sự Phật giáo huyện Trấn Yên, Tổ công tác xã hội, Chi hội thầy thuốc trẻ, Đoàn thanh niên bệnh viện hỗ trợ nhân lực và nhiều hiện vật khác giúp duy trì phát triển hoạt động ý nghĩa này.
Thưa quý vị, theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh, 11 tháng năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra trên 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 97 người. So với cùng kỳ 2022, giảm 6 vụ, 4 người chết và 19 người bị thương. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện trên 31.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ trên 10.000 phương tiện. Qua đó, lực lượng chức năng đã xử lý trên 25.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 24.320 trường hợp với tổng số tiền xử phạt gần 43 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe trên 5.000 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, chuyển hướng đột ngột gây tai nạn giao thông. Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm có trên 2.000 trường hợp là thanh thiếu niên học sinh với các lỗi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép, trở quá số người quy định. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông để kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 26/2023 về việc nghiêm cấm biếu tặng quà Tết Giáp Thìn 2024. Không chỉ Ban Bí thư mà chính phủ địa phương nhiều năm nay cũng đã có chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ cấp dưới biếu tặng quà Tết cho cấp trên, địa phương về trung ương tặng quà. Pháp luật về phòng chống tham nhũng cũng quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12-13, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng, chỉ thị là tiếng chuông đều đặn hàng năm vang lên để nhắc nhở cảnh báo. Quy định là vậy, nhưng ai giám sát giá trị thực tế quà biếu thế nào? Do đó, quy định như thế nào đi nữa cũng không bằng phát huy tinh thần tự giác, tự xấu hổ của cán bộ khi nhận những món quà sai trái. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cộng với sự yếu kém về bản lĩnh do thiếu rèn luyện đã khiến nhiều cán bộ bị ngã gục trước những viên đạn bọc đường, trong đó có cả những món quà Tết trá hình.
Dự kiến sau một thời gian trì hoãn họp thương lượng tiền lương tối thiểu vùng, phiên họp lần 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ diễn ra trong tháng 12. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc tăng lương tối thiểu vùng vào đầu năm 2024 khó thực hiện. Tại phiên họp, về cơ bản, tất cả các thành viên đều chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp, chia sẻ với đời sống công nhân, người lao động khi thu nhập chưa đảm bảo mức sống tối thiểu. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng hiện tại, nếu đề xuất chắc chắn mức tăng sẽ có sự thay đổi. Ông cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng trong năm tới, bởi tại mỗi thời điểm sẽ căn cứ tình hình kinh tế xã hội, sức khỏe của doanh nghiệp và mong muốn của người lao động mà tính toán mức đề xuất. Đồng thời, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục khảo sát đánh giá kỹ hơn bức tranh kinh tế xã hội, sức khỏe của doanh nghiệp để từ đó đưa ra một mức đề xuất cho phù hợp. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo, rất có thể trong tháng 12 này, hội đồng sẽ họp nhóm lại để tiếp tục bàn thảo. Song ông cũng khẳng định mức đề xuất của tổ chức đại diện người lao động sẽ được bàn bạc xem xét lại cho phù hợp.
Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành đã có nhiều nỗ lực trong việc hoạch định chính sách và thúc đẩy nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này, cần xây dựng chiến lược quốc gia phù hợp cho từng ngành, từng lĩnh vực và có những dự án bứt phá. Ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong kế hoạch quốc gia về hành động hướng tới tăng trưởng xanh mà Chính phủ công bố đã đưa ra 4 nhóm mục tiêu. Thứ nhất là giảm phát thải của toàn bộ nền kinh tế, thứ hai là xanh hóa các ngành, thứ ba là xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, thứ tư là xanh hóa quá trình chuyển đổi. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, chúng ta cần nhiều giải pháp đồng bộ và một quyết tâm cao của chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó cần đẩy mạnh tiếp cận vốn chuyển đổi xanh từ các quỹ đầu tư, quỹ tài chính lớn trên thế giới. Vì vậy, chúng ta phải quyết liệt hơn nữa trong việc chuyển khu công nghiệp cũ thành khu công nghiệp sinh thái, từng bước biến thành khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh.
Đánh giá những điểm sáng về mục tiêu tăng trưởng năm 2024 từ 6 đến 6,5% theo nghị quyết số 103/2023 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Quốc Vương cho biết nghị quyết của Quốc hội đề ra mục tiêu này trên tinh thần quán triệt các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như trên cơ sở phân tích cụ thể các thuận lợi, khó khăn và khả năng đạt được mục tiêu năm 2024. Trong dự thảo nghị quyết số 01 chủ đề điều hành năm 2024, Bộ Kế hoạch Đầu tư đề xuất một nội dung quan trọng với Chính phủ là có phương châm phát triển bứt phá, tận dụng được cơ hội. Theo đó, cơ hội sẽ tăng tốc phát triển bứt phá trong năm 2024 là các kết quả cuối năm 2023 cơ bản rất tích cực. Dù không đạt được những mục tiêu cao như kỳ vọng hay đặt ra ban đầu, nhưng trong bối cảnh quốc tế khu vực như hiện nay thì kết quả đó rất tích cực, tạo đà cho việc triển khai các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Qua giả soát cho thấy khả năng thực hiện mục tiêu từ 6 đến 6,5% dù tương đương với mức bình quân chung mục tiêu đặt ra của cả giai đoạn 2021-2025, nhưng chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ khó, bởi năm 2024 vẫn còn tiếp tục các khó khăn mà đến nay chưa thể dự báo được. Với những đề xuất trong dự thảo nghị quyết 01, chúng tôi rất kỳ vọng phấn đấu hoàn thành được mục tiêu Quốc hội đề ra.
Bộ Công an vừa hoàn tất dự thảo lần thứ tư Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ, đề xuất một số quy định mới, trong đó tại điều 33 quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, yêu cầu xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh người lái xe, dữ liệu hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình theo quy định. Tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ. trong đó có đề xuất quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng bắt buộc phải có thiết bị giám sát hành trình, và đề xuất này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, các chuyên gia. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết xe máy chuyên dùng được nêu trong dự thảo luật là phương tiện thực hiện chức năng công dụng đặc biệt. Khi lưu thông ngoài đường cần có camera hành trình, khuyến khích lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với mô tô, xe gắn máy cá nhân chứ không bắt buộc. Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, việc lắp đặt camera hành trình sẽ hỗ trợ cho việc lái xe an toàn cũng như tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Đại diện đơn vị xây dựng dự thảo cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của người dân, các cơ quan chức năng để đánh giá tác động của chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của người dân Việt Nam để quy định sao cho đảm bảo quản lý xã hội phục vụ lợi ích của người dân.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kể từ khi xung đột Hamas và Israel bùng phát hôm 7 tháng 10. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Kishida kêu gọi Israel tránh gây thương vong cho dân thường ở dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng là nhanh chóng ổn định tình hình và tuân thủ luật pháp quốc tế. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu đã trao đổi quan điểm của Israel khi thực hiện chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Sau khi anh tạc phía bắc dải Gaza, hiện quân đội Israel đang mở rộng chiến dịch quân sự xuống phía nam nhằm vào các mục tiêu Hamas. Người đứng đầu cơ quan y tế dải Gaza cho biết bệnh viện duy nhất còn vận hành ở phía bắc Gaza đã tê liệt hoàn toàn sau khi liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của lực lượng Israel. Truyền thông Iran cho biết Iran đã phóng thành công tàu vũ trụ có khả năng đưa sinh vật sống vào quỹ đạo. Đây là bước quan trọng để nước này hoàn thành sứ mệnh không gian có người lái. Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Iran cho biết một tàu vũ trụ nặng khoảng 500 kg đã được phóng vào quỹ đạo trước cách bề mặt trái đất 130 km bằng tên lửa Salman. Iran có kế hoạch đưa phi hành gia lên vũ trụ trước năm 2029 và sẽ thực hiện nhiều thử nghiệm với động vật trước đó. Truyền thông Iran không đề cập đến địa điểm phóng tên lửa, tuy nhiên các sứ mệnh phóng thường được thực hiện tại Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Imam Khomeini của tỉnh Semnan. Ngày 6 tháng 12, Trung Quốc đã chính thức vận hành thương mại nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới, sử dụng lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ cao. Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết nhà máy điện hạt nhân làm mát bằng khí nhiệt độ cao Vịnh Thạch Đảo của Trung Quốc đã hoàn thành vận hành thử nghiệm liên tục trong 168 giờ và chính thức được đưa vào vận hành thương mại, đánh dấu việc Trung Quốc trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ tư. Dự án nhà máy điện hạt nhân Vịnh Thạch Đảo nằm ở thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, được phát triển bởi Tập đoàn Hoa Năng Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa và Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 12 2012 và được kết nối với lưới điện lần đầu tiên vào tháng 12 2022. Ngày 6 tháng 12, Cơ quan Biến đổi Khí hậu của Liên minh châu Âu cùng một báo cáo cho thấy tháng 11 năm nay đã phá kỷ lục nhiệt độ cao được thiết lập trong cùng tháng năm ngoái, khiến nhiệt độ toàn cầu năm 2023 tăng 1,46 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong tháng 11 có 2 ngày nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mức chưa từng có. Các chuyên gia khí tượng cho biết sau khi phân tích dữ liệu thu thập được từ lõi băng và nhiều yếu tố khác, cho thấy năm nay thậm chí có thể là năm nóng nhất trong 100.000 năm qua. Thỏa thuận Paris hy vọng sẽ hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Những con số trong báo cáo của Cơ quan Biến đổi Khí hậu EU đã thể hiện mức tăng nhiệt độ toàn cầu đang tiến dần đến ngưỡng tới hạn này. Nhiệt độ toàn cầu tăng sẽ gây ra nhiều đợt nắng nóng và hạn hán hơn.
Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, ngày càng có nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới, nhà màng để phát triển các mô hình trồng trọt mang lại lợi ích kép về kinh tế sức khỏe. Ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Những tháng cuối năm, vườn rau của gia đình anh Đinh Xuân Trung ở xã Yên Hợp, huyện Văn Yên tấp nập thương lái đến thu mua các loại rau phục vụ nhu cầu tiêu dùng như su hào, súp lơ cho đến các loại rau trái vụ đều rất tươi ngon và đảm bảo an toàn. Đây là những sản phẩm rau được anh Trung trồng trong nhà lưới, một mô hình mới ở địa phương nhưng đã mang lại những hiệu quả khá lớn cho gia đình anh. Cũng theo anh Trung, việc trồng rau trong nhà lưới mặc dù hạn chế được các loại sâu bệnh hại nhưng đòi hỏi người trồng phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm các loại sâu bệnh. Do trong nhà lưới không có thiên địch nên khi cây rau có bệnh, người trồng phải can thiệp sớm tránh lây lan các cây sinh trưởng và phát triển khỏe. Nói về việc lựa chọn xu hướng trồng rau trong nhà lưới của gia đình mình, anh Trung cho biết.
Về cái làm rau đấy thì đất Yên Hợp thì cũng rất lâu đời làm rau vì nó có cái địa thế là bãi sông Hồng và bãi Ngòi Thia. Thế nhưng mà về truyền thống thì cái rau đến giờ phút này cái yêu cầu về cái chất lượng, đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm và cái những cái sản lượng, những cái rau nó trái vụ, rau mới thì khó không thể làm ngoài bãi được. cái sâu bệnh rất nhiều mà lại lạm dụng cái thuốc bảo vệ thực vật. Chính vì thế thì mình cũng qua sách báo rồi qua mạng internet và qua anh em bạn bè tìm hiểu thấy có cái mô hình trồng rau trong nhà lưới thì mình cũng đã đi tham quan học hỏi. Tham quan thì mình có đi Phú Thọ, rồi là về Vĩnh Phúc, về Hà Nội, thế và vào Đà Lạt, đi cả Sapa nữa. Đấy thì qua đến đấy các nhà lưới người ta làm ở đấy thì cũng nhận thấy là rất hiệu quả.
Cũng mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng hệ thống nhà lưới ngay từ khi bắt tay vào làm nông nghiệp, anh Lục Vân Anh ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nhận thấy đây là một quyết định đúng đắn. Vì mặc dù bỏ ra chi phí ban đầu lớn nhưng khi canh tác rau củ quả trong nhà lưới không bị sâu bệnh, cây phát triển tốt, đặc biệt anh có thể trồng được những loại cây trồng trái vụ nên năng suất, chất lượng, thu nhập cao gấp 2 đến 3 lần, anh Vân Anh chia sẻ.
Trồng cây nho hạ len hay tất cả cái cây nho mà cái điều quan trọng nhất thì chúng ta là phải miền Bắc chúng ta phải có cái mái che thì nó là cái điều kiện quan trọng để cây nho đạt năng suất tốt nhất, nó tránh được cái loại sâu bệnh và nó sẽ làm cho năng suất nó sẽ cao hơn.
Xu hướng canh tác trong nhà lưới hiện nay đang được nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái áp dụng bởi những lợi ích mà hình thức này mang lại. Cụ thể trồng trong nhà lưới sẽ hạn chế được các loại côn trùng và sâu bệnh, từ đó khắc phục được tình trạng sử dụng nhiều thuốc hóa học để trừ sâu. Chia sẻ thêm về những ưu điểm của phương pháp canh tác nông nghiệp này, anh Nguyễn Cao Cường, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên nói.
Trồng rau trong nhà lưới mang lại những ưu điểm vượt trội so với phương pháp truyền thống xưa nay. Trong đó cái lợi nhất là canh tác trong nhà lưới sẽ hạn chế được sự tác động tiêu cực của các yếu tố tự nhiên đến cây trồng như nắng, mưa, gió bão, giúp cây trồng phát triển tốt, không bị hư hỏng. Đặc biệt sản phẩm sẽ có được mã đẹp, đảm bảo chất lượng đạt tiêu chí sạch, an toàn mà người tiêu dùng quan tâm hiện nay.
Nhờ những ưu điểm của mô hình nhà lưới cùng với sự ham học hỏi, sáng tạo và chủ động của người dân trong việc lựa chọn giống, áp dụng đúng quy trình trồng rau, nên các sản phẩm rau của nhà lưới, các hộ dân đưa ra thị trường đều được đón nhận. Thị hiếu tiêu dùng của người dân hiện nay là ngày càng chú trọng đến sản phẩm nông sản sạch, nông sản an toàn. Từ đó, nhân rộng các mô hình trồng rau trong nhà lưới cần được các địa phương và hộ dân quan tâm và có những giải pháp thúc đẩy các mô hình phát triển.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Là địa bàn giáp danh với 6 tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và cao tốc nội bài Lào Cai chạy qua. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi trong phát triển kinh tế thì địa bàn tỉnh Yên Bái cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tại các khu vực giáp danh. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa lực lượng công an các địa phương, địa bàn giáp danh trong đấu tranh xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng về an toàn giao thông, an ninh trật tự, qua đó tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn giáp danh tỉnh Yên Bái luôn được giữ vững.
Những buổi tuần tra vũ trang tại khu vực giáp danh luôn được công an xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và công an xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thường xuyên phối hợp triển khai. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng công an hai xã đã kịp thời phát hiện và xử lý triệt để nhiều vụ việc ngay tại cơ sở, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Thực trạng tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở khu vực giáp danh không chỉ gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn mà còn gây hoang mang trong nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, những năm qua, công an xã Lăng Thiếp đã chủ động bám sát cơ sở, nắm tình hình, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc không để phát sinh điểm nóng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với mục tiêu giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là địa bàn vùng giáp danh, công an xã đã thực hiện tốt công tác phối hợp trao đổi thông tin có liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết triệt để các vụ việc ngay tại cơ sở đúng pháp luật, không để xảy ra mâu thuẫn, tác động xấu đến an ninh trật tự. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền hai địa phương xây dựng các mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự, tập trung xây dựng phong trào tự phòng, tự quản và tự bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình, chống lại các hoạt động tuyên truyền phá hoại, mối đại đoàn kết toàn dân, được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao. Ngoài ra, công an các địa bàn giáp danh của tỉnh Yên Bái đã triển khai xây dựng và duy trì thường xuyên các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, trong đó gồm 112 mô hình tự quản về an ninh trật tự, hơn 200 tổ hòa giải ở cơ sở như mô hình liên kết thôn giáp danh, mô hình xã giáp danh, bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp tuần tra kiểm soát giữa công an các xã giáp danh, duy trì có hiệu quả quy chế phối hợp giữa công an xã với dân quân tự vệ và lực lượng kiểm lâm trong đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, phối hợp chặt chẽ trong triển khai kế hoạch phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ diễn tập các phương án chiến đấu trị an. Năm 2023, Công an các xã giáp danh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phối hợp xử lý giải quyết 46 vụ việc với 76 đối tượng liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở. Để tiếp tục giữ vùng bình yên giáp danh thời gian tới, lực lượng công an các xã giáp danh trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp danh, đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, thường xuyên trao đổi thông tin với đơn vị bạn về tình hình hoạt động của số đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội để có biện pháp quản lý giáo dục. Kịp thời động viên khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, từ đó tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại các vùng giáp danh, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.